Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những nhục Cho nên tất cả chúng ta sống và chúng ta cứ căm thù bốn mùa đó trong quý Phật tử, mình làm mà mình không dám chịu, mình làm mình đã những điều mang đến cho mình phiền muộn mà mình không dám nhận, mình làm thủ phạm rồi mình giận cho mình đổ thừa cho bốn mùa xuân hạ thu đông, thấy không? Tự nhiên buồn, tự nhiên hết tiền, tự nhiên người yêu mình bỏ, tự nhiên vợ chồng chia tay nhau, cái công vụ mùa xuân không có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến rồi cái tiếng sầu với thôi, tất cả đều vô nghĩa, tất cả không hoài nghĩa, khổ đau, thấy không? Buồn cái chê mùa xuân không? Ở trong đạo tràng của mình nè, hồi xoài hồi mình bước tới giờ có ai buồn không?
Dạ
không. Có không? Dạ có, chứ sao không được? Có người buồn ít, có người buồn nhiều, chứ là không thể nào phải vui trọn vẹn, phải không? Mùa xuân nó đến rồi, tới thì con tiền, mùa xuân đến rồi con của mình bệnh, mùa xuân đến rồi con của mình không nghe lời, nó chạy xe rồi nó té xe, mùa xuân rồi con của mình đi nhậu, mùa xuân cứ đóng đứng ngoài cửa chờ nó về. Cho nên mùa xuân không bao giờ vui trọn vẹn được với Phật tử nè, phải không? Chỉ có những người nào mà dám ăn Tết ở trong chùa thì người đó mới có một mùa xuân trọn vẹn hơn. Một mùa xuân mà vô trong chùa, ăn Tết ở trong chùa, ăn tàu hủ, ăn rau muống, ăn rau lan, ăn cơm chung với thầy trụ trì, mùa xuân như vậy mới là mùa xuân hiện hữu, phải không? Luôn luôn lúc nào nó cũng hiện hữu trong tâm của mình hết, trong quý Phật tử. Còn nếu không thì mình cứ việc giận hờn tất cả xuân hạ thu năm hết. Ở trong đây đó, bà già thì giận mùa đông là nhiều. Bà già giận mùa nào? Tuổi già giận mùa xuân hay là mùa thu hay mùa hè? Giận mùa nào quý Phật tử? Nói chung mấy bà già giận bốn mùa. Mấy bà mùa giận bốn mùa dữ lắm. Mùa xuân thì giận nó, giận nó đi chơi hoài. Mùa hè nó thì giận nó luôn, giận nó tối ngày nó cứ không chịu học hành. Mùa thu cũng giận nó luôn, cho nên tới Chu Lan tháng 7 không thấy vợ chồng nó về. Mùa đông tiếp tục giận con, buồn con vì sao vậy, nó hứa Tết nó về. Mà 27, 28, 29 Tết rồi, đứng ở ngoài cửa, đứng ở ngoài cửa chờ nó hoài mà không thấy nó về, thấy không? Cho nên tuổi già của mình là giận hết bốn mùa xuân hạ thu đông, mà tuổi trẻ thì giận từ mùa vậy đó. Mùa hè có ai giận đâu. Mùa xuân thì nhà thơ Nguyên Cẩm thì nó là giận rồi đó, cô có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến đợi kiếm sầu rồi đó. Rồi bây giờ quý Phật tử có giận mùa hè không? Có buồn cái mùa hè không? Mỗi năm đến hè lòng mang má buồn, giận không? 90 ngày qua không biết cha tình thương ghê không? Thương cũng giận mà ghét cũng giận luôn. Cho nên mùa hè mình cũng giận. Rồi mùa thu có giận không? Mùa thu lá bay em đã đi rồi cũng giận nữa, thấy không? Rồi tới bắt đầu lạnh lẽo, bắt đầu tình chết theo mùa đông. Tất cả bốn mùa quý Phật tử ơi, chúng ta cứ giận cứ hờ hoài, trong khi là người con của Phật rồi, chúng ta không được quyền giận, không được quyền hờn, không được quyền buồn, không được quyền, không được quyền chê trách. Cho nên thầy mong rằng đạo tràng của mình hãy sống trong một mùa xuân của dịch vụ, một mùa xuân của Phật chi gặp, một mùa xuân và nụ cười mãi mãi trên môi. Cho nên với người nào mà có mùa xuân dễ biết lắm, thầy tâm đắc một câu nói của hòa thượng Quyền Diệu, bước vô trong chùa thân tâm nhìn thấy mặt ai tươi là biết có mùa xuân tu đúng đường, mà ai mà sủ như mùa hè, lạnh lẽo như mùa đông, thèm cái hơi thơm cái mặt mà nó vàng kẹt như mùa thu. Quý Phật tử ơi, như thế là đi sai đường rồi. Trong đạo tràng của mình ai nấu biết đâu, giơ tay lên rồi ai nấu biết mặt vàng kẹt như mùa thu, cái mặt nó chán như mùa thu, nên nấu bếp gần lửa gần rủi, nó bực mình nó nấu luôn, cho nên dễ sân dễ hận dễ buồn lắm đó quý Phật tử, phải không? Ai mà hay giận hay hờn hay sụ mặt xuống hoài đâu, hay là từ cái hay mặc cảm, hay đủ một cái là hay giận hay buồn, giận một cái là bỏ chùa đi về liền, phải không? Phải là bỏ chùa đi về liền, như vậy là người đó cái mặt mình giống như mùa hè vậy đó quý Phật tử, phải không? Còn người nào mà cái mặt lạnh lẽo như mùa đông là thôi không có gần gũi được đâu, cái mặt luôn luôn lúc nào cũng hình sự hết, thì tất cả chúng ta làm sao có mùa xuân đây? Cho nên người trong người con của Phật luôn luôn lúc nào cũng phải có mùa xuân. Cho nên ở đây thầy muốn nói với Phật tử, Phật là mùa xuân đó. Cho nên người nào mà mất mùa xuân, chúng ta có Phật. Phật là mùa xuân, Phật là nụ cười, Phật là buông bỏ, Phật là tự tại. Cho nên đó, mùa xuân có còn hay không? Ở trong lòng người Phật tử, nếu trong tâm của mình còn có mùa xuân thì Đức Phật sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm của mình. Người nào đánh mất mùa xuân đánh mất Phật. Ở đây ai đánh mất mùa xuân đâu như thế này? Không như thế nên cũng biết đánh mất hết rồi. Từ đây tới vì sao mình sống ở chùa tới đâu, mình đến chùa tới đâu, mình đọc kinh, mình thọ trì, quý Phật tử đến, mình từng mong quả tại chùa tới đâu, hãy để mùa xuân mãi mãi ngự trị trong trái tim con. Mùa xuân luôn đó quý Phật tử, nấu cơm không buồn, nấu cơm đừng có giận ai hết, người ta chê mình không đức mình nhiều. Cho nên người nào làm công quả, người đó có mùa xuân. Người nào làm công quả, phước báo vô lượng vô biên. Nhưng mà nếu người làm công quả, mặt của mình buồn dột, mặt của mình thấy buồn, thì công quả nó cao bao nhiêu, thì tội của mình nó buồn nặng bấy nhiêu. Cho nên người mà nói luôn nó công quả bị lắm luôn. Tại vì mình đứng lên biết mà mình đã giúp cho cái đạo tràng của mình có mùa xuân. Nấu cơm cho đại chúng bạn, nấu cơm cho quý thầy giảng, nấu cơm như vậy, phước báo như mùa xuân trăm hoa luôn luôn nở đó. Cho nên cô nào đánh người ta lên nấu cơm nó khá giữ được người trên môi. Mình nấu cơm mà mình cười, quý thầy ăn, quý thầy quan thủy. Mình nấu cơm mà mình giận, quý thầy ăn học tiêu, phụ không được vô nhớ. Cho nên nấu cơm cho quý thầy, cho đại chúng các vị tu đó. Ngoài những cái gia vị mà mình nêm nếm vào được muối tiêu, bột ngọt rồi đó, mình phải nêm thêm tình thương vị của mình. Nêm vào trong cái nồi canh tình thương, nêm vào trong cái chảo xào đường, xào nải cũng tình thương, nêm vào cái tàu hủ ngon cũng là tình thương. Cho nên người nào đó mà hay giận hay hờn người khác ăn cái miếng tàu hủ mà cái cô con quá niệm tình thương vào trong đó, người đó ăn từ từ không giận. Mình muốn cảm hóa người khác đừng có nói bằng miệng với một từ, thấy cái cô đó khổ quá thì khổ đi chùa mà sao cái miệng cổ còn khổ dữ nữa, không biết là sao để nói. Thôi bây giờ thầy hỏi thiệt là cô nào khổ như thế nên khỏi cần che miệng, khỏi cần nhìn xuống thầy nhìn mặt là thầy biết cô nào khổ rồi, đúng không? Nhìn ở trên đây nhìn xuống là biết liền, thấy không? Là vì cái người khổ cái miệng nó khác với người thường, thấy không? Nhìn là biết liền, đúng không? Một thứ lên không có giấu được đâu. Nếu như bây giờ mình che cái mặt mình cỡ nào, mình ngụy trang cái mặt mình cỡ nào, mình có thể thua lên khuôn mặt mình không biết bao nhiêu tất cả những cái mỹ phẩm của cuộc đời, nhưng mà cái miệng khổ nó diễn ra liền vậy đó, phải không? Cho nên bây giờ trước mặt Phật ai dám tự nào, ai phải ai dám mà mạnh dạn đưa tay lên dạ bạch Đức Thế Tôn con hổ nhé. Thầy dám nói mà quý Phật tử không dám nói miếng nào hết vậy. Từ vô lượng kiếp tới bây giờ thầy là một chúng sinh đã từng sáng hối nhất Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn từ vô lượng kiếp khẩu nghiệp của con nặng nhất. Cho nên hôm nay và kiếp này con xuất gia, con nguyện đem cái khẩu thanh tịnh của con đi nói chuyện thanh tịnh để con sám hối tất cả những cái khẩu nghiệp bất tịnh từ vô lượng kiếp của con. Nguyện ai cũng ác khẩu, nguyện ai cũng khổ hết đó, vậy mà không dám giơ tay lên sám hối với Phật. Bây giờ đó, dám sám hối không, sám hối dùng tay lên một cái con sám hối với Phật ơi. Con ở trong chùa tới năm đệ tử của đại đức Thích Thiện Viên mấy đứa này nó mạnh quá, nó càng đạo quá nên giao nói nó ổn, phải không? Ai cũng khổ hết trong quý Phật tử này, thật sự cái miệng của mình ai cũng khổ hết. Chính vì cái chỗ đó mà công đức của mình đó, từ từ nó mất đi, mùa xuân của mình từ từ nó mất đi trong quý Phật tử. Nhưng luôn phát xuất ngăn tổ bình sanh như đức, phải không? Cho nên mình người nào cũng khổ. Mà không hổ cùng một lúc, người hổ kiểu này, người hổ kiểu kia, phải không? Có một cái tu nó cũng ngồi của tu, chồng tu, yêu tu, bà ơi bà xuống mà đi như ca quán bỏ tu cho tôi một tu. Tôi mở tôi ăn là cô đi làm, cô lên cô ngồi cô tu đâu cũng nhiều khuya. Đó, tới 5 giờ rưỡi chồng cô yêu cô xuống vậy thôi. Nó còn yêu hoài 2-3 lần thì nó còn cái bực mình có tập xuống chủ vỗ, nhưng mà còn một cái chát nói rằng Phật Đức Thế Tôn con ngu mà quỷ nó ngán con hoài, ổn không? Ổn trước mặt Phật không? Chỉ có ổn không cái Phật tử? Đó là ổn của chồng. Đức Phật dạy đó, lấy cúng ma là bạn đạo. Còn chồng là người bạn đời của mình mà mình kêu ổn mặt quỷ, có chịu nổi không?
Phải không? Cho nên tất cả chúng ta khổ.
Rồi quý Phật tử ơi, mình khổ với con với cháu mình nữa, nhất luôn phát xuất ngăn tổ bình sanh chi đức mà. Một lời nói ra tổ cái đức bình sanh, mà đức bình sanh mà tổ thì mùa tuân chính của tổ, mùa tuân của đạo nó mất đi luôn quý Phật tử. Cho nên thầy khuyên quý Phật tử dù có giờ ngay nữa, nhớ giữ gìn tất cả những lời nói của mình, phải không? Đừng có của mình không gắn được với tuổi con cháu của mình. Ví dụ con cháu của mình nó làm một điều gì đó thì kêu nó vô khuyên dạy nó từ từ. Đừng có chửi nó dịp dần mày. Có ai chửi con chửi cháu mình dịp dần mày không? Đó không? Dạ con không kêu nó dịp dần, con kêu nó dịp khác không mà. Thế không có tử. Mình của mình chửi con mình từ khi mình còn trẻ. Bây giờ có đôi khi nhà rồi mình không sử dụng những ngôn từ đó, nhưng mà hồi trẻ mình nó chửi lắm đó con tử. Mình đã mất cái miệng mùa xuân của mình, con mắt của mình đã mất mùa xuân rồi. Mình mất miệng, mình nhìn nhau, mình hay liếc, hay thấy nhau lắm. Nhìn lỗi của nhau là đã mất mùa xuân trong đôi mắt. Đó, hay dùng khó lắm. Đợi bạn này có làm gì gặp cái đứa biết thầy lên ghét thầy chuyện gì. Chờ nó làm gì sai ghét thầy chuyện gì. Người nào dùng con mắt nhìn nó lỗi người, mất mùa xuân trong con mắt của mình. Người nào mà hay đem cái miệng của mình đi mép người này đi mép người kia, nói lỗi người này nói lỗi người kia, chạy đến bàn này nói xấu bàn nọ, chạy đến bàn nọ nói xấu bàn kia, hay gom tất cả lỗi trong đây chạy đến mép thì chủ trì có nghĩa là mùa xuân trong miệng đã mất. Mùa xuân đã qua rồi, 2010 đã qua. Thầy hỏi thì chỉ biết một từ, ai đã từng đánh mất mùa xuân qua đôi mắt? Như là lên dơ lại lên lớp thì quý Phật tử thầy dám dơ lên lớp thầy không ai dám dơ nữa. Thầy dơ tay là thầy đã nói với đứa vợ con đã đánh mất mùa xuân trong đôi mắt của con. Dơ tay đừng giấu nữa, càng giấu chừng nào thì càng mất mùa xuân trong con mắt của mình đúng quý Phật tử. Như vậy đứa vợ A Di Đà mới vui, phải không? Đánh mất mùa xuân dám nhận lỗi lầm của mình. Cho nên người nào mà giơ tay lên, thầy bảo đảm từ 11 trở đi đôi mắt của quý Phật tử có mùa xuân trong đó, và mãi mãi đôi mắt của mình sẽ đi theo mình và mùa xuân sẽ đi theo con mắt của mình cho đến hết cuộc đời của chúng ta. Cho nên thầy mong rằng nguyên đạo tràng chùa tới mắt của mình, mùa xuân sẽ mãi mãi từ bấy giờ cho đến trả lại cuộc đời mở tàn hơi còn lại, hiểu không? Mùa xuân hoài luôn, cười hoài luôn. Quý Phật tử ơi, làm sao lớp thầy đề nghị thầy chuyện đi mới được là giá một mấy nhắc tượng mấy cái cổ này giá giấy hết luôn. Chỗ nào cũng để hải miệng người đi con, trong con ép để một miếng thịt bự hải miệng người đi con, để cho hai cô Phật tử dẫn nhau trên chánh điện đó thì nhìn thấy cách chánh điện hải miệng người đi con, chạy xuống nhà đồ có cái miếng nữa hải miệng người đi con, dẫn hết đời mở cửa toilet ra hải miệng người đi con, ở đóng cửa toilet mà cười luôn. Mình đến đây với quý Phật tử ơi, mùa xuân là gì? Là dấu cộng. Và mùa hè là gì? Mùa hè là gì quý Phật tử? Là dấu trừ. Còn mùa thu là dấu nhân, mùa đông là dấu chia đó. Quý Phật tử hiểu không? Mùa xuân là dấu cộng. Dấu cộng tuyệt vời. Thầy nói cho quý Phật tử nghe là mùa xuân là dấu cộng. Chúa Giê-xu có dấu cộng không? Ai biết được dấu cộng của Chúa Giê-xu? Cây thánh giá đó thì tự nhiên mới đúng rồi đó. Cây thánh giá là dấu cộng của Chúa Giêsu. Dấu ngang này là gì? Là tình thương mênh mông vô bờ bến. Dấu xuống là gì? Cao thâm thẳm, cao mênh mông thì sâu thâm thẳm của Đức Phật tử, phải không? Còn dấu cộng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật của mình là cái gì? Là chữ vạn, phải không? Chữ vạn tiêu cực đó là dấu cộng, là mùa xuân chuyển cửu tết. Dấu cộng là gì? Tôi cộng thiên vạn. Phải không? Dấu cộng là gì? Là xích lại gần nhau, là cộng thêm với nhau. Người nào mà làm cho bạn mình bỏ chùa tức là dấu trừ rồi, hiểu không? Người nào khi mộ người ta đến chùa là dấu cộng với những Phật tử. Cho nên dấu cộng là một mùa xuân, còn dấu trừ là mùa hè. Còn dấu nhơ là gì? Dấu nhơ tức là mùa thu ảm đạm, phải không? Bây giờ với Phật tử thấy mình có dấu nhơ không? Ví dụ như người ta làm tội ích với mình nhân như mất đó, bà đó là bể có cái chén rồi cái thiệt chuyện riêng đó, cái chén kỳ trước chắc cô bả làm bể luôn chứ không ai, thấy không?
Người ta làm bể hồ mà mình nhanh đôi lên.
Còn mình cũng vậy nữa, mình ngồi thiền có 15 phút mình vô nghe với bạn, bữa nay tôi ngồi thiền nửa tiếng nhanh đôi lên. Lúc nào cái phước của mình, cái hay của mình cũng nhân đôi hết. Còn người ta làm lỗi gì mình cũng tăng gấp đôi cái lỗi của người ta hết. Vậy thì giống như là gì, mùa thu lá rụng, quý phật tử ở trong đức không còn đâu. Mình chỉ cần mình ca tụng mình chê bại của mình là con đức của mình rụng như từng chiếc lá vàng vậy đó. Cuối cùng là cây công đức của mình trụi lá hết. Ở trong đây phật tử nào đã từng làm cho cây công đức của mình trụi lá có không? Trả lời mô Phật không một cái cho nó xôn thôi.
Dạ
không. Chính mà đạo tràng chùa tới đâu mà thật sự không có điều đó. Quý Phật tử ơi, công đức tới đâu cao đó. Quý Phật tử đừng bao giờ khen ngợi mình quá nhiều, phải không? Mà cũng đừng bao giờ làm cho người khác cái tội nó quá nhiều. Mình che bớt tội cho bạn của mình đi. Bạn mình là bể có cái chén nè, rồi mình đi theo mình kể chi với cái chén trước cũng mấy tháng trước rồi sao đây, phải không? Lỡ bể có cái chén bữa nay mình nó hình như mấy cái chén tháng rồi bể cũng phải chứ không ai tăng chi cái góc đôi góc ba cũng như những phật tử, phải không? Còn chỗ chia là mùa lắm không biết phật tử tu hành mà mùa lắm có chia luôn. Tôi là một trợ bà trong nhiều nhóm tu khác, nhóm bà khác, phe tôi bên đây, phe bà bên kia, trong thế đồng có không?
Dạ.
Thế đồng có khe không?
Dạ, không có.
Có không?
Dạ, không có.
Trong người có gì ta?
Không có đệ.
Thầy mong rằng đạo tràng chùa thế đồng giới được nhiều nhất của đại đức thích thiện viên quý Phật tử ơi, hãy xin lại gần nhau, bắt gặp nhau trong cùng một giống cộng thiên liên, đừng chia nhau nữ Phật tử nhà. Mình sống ở đây thật sự đang vô thường, nó ghê lắm, nó chóng mắt, nó chờ đợi dữ lắm, sống này chết mai. Quý Phật tử ơi, mình giữ nhau, mình nói sống nhau, cuối cùng hàng trang của mình còn là hát không? Đi về một chiếc xe Phật đứng chờ mình rồi, tất cả sứ giả của Như Lai đều chờ một con người Phật, chờ Phật tử khắp nơi đó. Đối nhiên đó là chờ Phật tử chùa tới đâu, xách một cái hàng trang lên chiếc xe Phật, còn là trong đó dấu động thiên liêng không? Trời ơi, hai con quỷ nó xét rõ nó nét chèm tôi bằng này xanh hoặc màu đen, một xanh màu đỏ, không gì được. Nói luôn, màu đen là gì thì giống trừ, màu xanh là giống như màu đỏ là giống kia đó. Thì ai mà xách màu đen là xuống địa ngục đó, thì xách màu xanh là lên cổ xuống sinh, xách màu đỏ là vui dòng ngạo quỷ, hiểu không? Chỉ có dấu đỏ thiên liêng quý một lửa mới lên chữ và thiên liêng được. Về kiểm tra coi cái túi tâm linh của mình thiếu cái dấu nào nhiều nhất, thiếu cái màu nào nhiều nhất. Người nào mà giữ cái màu mà để trong bụng sân hận hoài, nhìn lơ ngó lỗi của người, cô bà này làm đẹp chạy đi mép, cô bà kia làm sai chạy đi mép, và nó chiếu ở trong cái túi tâm linh của mình một màu đen như vậy. Đừng có chiếu trong đó nữa quý Phật tử. Quý Phật tử có con chung tay vô ký không? Con chuột mà bắt được người ta xuống đó con cái, nhớ không? Biết không? Mình chứa ở trong tâm của mình nhiều thứ quá. Nam mô A Di Đà Phật cũng chứa vô tục kinh, cũng chứa vô từ thiện, cũng chứa vô phóng sanh, cũng chứa vô chửi lộ, cũng chứa vô, phải không? Cái gì mình cũng chứa vô trong đầu của mình hết. Cho nên cái đầu của mình chứa đồ nhiều quá, cho nên lâu ngày nó sanh ra con chuột của quý Phật tử, rồi nó hút hết tất cả dầu lưu ly của mình, đó là dầu tâm đức. Cho nên mình niệm Phật bao nhiêu con chuột này nó rút hết, niệm Phật bao nhiêu con chuột này nó rút hết, phải không? Nó rút xuống đầu con cái của quý Phật tử này. Cho nên cái người mà cứu được trần quyền ca không phải đề với đại thánh. Người cứu được trần quyền ca cũng không phải là chư pháp giới hay là sa tăng, mà người đi giải cứu được cái trần quyền ca chính là na tra tăng thái tử. Mà na tra là cái gì? Qua sen quá sanh của quý Phật tử. Qua sen quá sanh là gì? Là tịnh độ. Qua sen quá sanh là gì? Là của phẩm liên hoa chi phụ mẫu là nam mô a di đà phật đó. Cho nên chỉ có cái tâm niệm Phật của mình mới sinh ra hoa sen, và hoa sen đó mới có thể hàng phục được cái con chuột trong tâm của mình. Cho nên từ đây bỏ đi hết, vợ thật theo bỏ luôn, phải không? Đừng chấp chứa trong tâm của mình được quý Phật tử. Vợ chồng vợ thật bỏ hết, con cái của mình kệ nó. Nó thương mình được mình bỏ cũng, nó ghét mình chịu, không sao hết quý Phật tử à. Mình lên mình bạch với Phật, bạch đức thiết luôn. Con của con sanh con đẻ nó ra con nuôi nó tới thế, nếu nó thương con thì con có chút phước, nếu nó bỏ con bằng đức thế tôn, con cúng dường thân già của con cho đức Phật, làm được không?
Được, thì ông ta không ước đó.
Và cứ thế tôi, nếu con không cúng dường cái thân già của con với Đức Thế Tôn, thì một ngày nào đó thằng con trai của con nó nghe lời vợ nó bấm con vô dưỡng lão, biết không? Cho nên tôi bây giờ cũng dường thân già của mình với Đức Hoàng Tiên. Còn con của mình khoan thời giờ nó, nếu nó tốt, nó biết dạy vợ nó, thì mình có cúng. Nếu con gái nó biết mà phải quấy với chồng thì nó với chồng cùng thương mình, cái đó là có phúc. Còn bây giờ gửi gắm thân già của mình cho Đức Phật. Và Đức Thế Tôn muốn con người thì con người, Đức Thế Tôn muốn con như thế nào cũng được, bởi lẽ con là kẻ ăn mày với Đức Phật, hiểu không? Cho nên đừng có buồn hết đó. Dạ con có buồn thì sống luôn luôn, lúc nào nó cũng tươi tốt hết, nở nụ cười lên môi đi, mà người nguyện nhiều nó bước vô lên đạo tràng, thấy người tu đúng đường rồi, phải không? Tu mà cái sụn hoài là sao ai dám nói chuyện đây? Thì ví dụ thôi, sư cô ngạc ở dưới đó, bà sụn hoài quý Phật tử dám vô chùa không? Thầy hiện nhiên đứng trước tổng ổng sụn hoài dám vô chùa không? Cho nên mùa xuân luôn luôn nào cũng trên môi của mình đó. Mùa xuân là trăm hoa vui nở, thầy chủ trì có mùa xuân, Phật tử là những đó hoa nở giữa mùa xuân của thầy chủ trì, được không? Đó còn mới có mùa xuân không có nhiều mất, đừng để cho mùa xuân mà nó có thể là nó tháng đi bất tử. Cho nên hồi sáng này cái khi đi đến chùa cũng biết đâu, thì thầy có đến chùa của Quang Vinh ở Hậu Giang Kiều Cùng á, thầy đi đến đó Phật tử chúc thầy đi nắm chúc tết, tại vì từ 10 mà xuống dưới Phật tử chúc tết mà chúc họ có thực tế, thấy không? Thầy cầm cái bao lì xì ra để đây nhà chúc mà đúng á, thì thấy bao lì xì chúc mà chặt thì họ có được lấy vậy thôi. Cô Phật tử lên từ từ lên chúc tết, cô nói là năm mới con chúc thầy là trẻ mãi con già, thầy mới gặp rồi con hơi đẩy đợi. Làm gì có cái chuyện trẻ mãi không già, chút không thực tế chút nào, phải không? Mình sống ở dưới đất mà mình nói chuyện trên trời, chứ mà đâu phải tin đâu mà trẻ mãi không già. Cho nên gặp con rồi lấy con thân là cùng các đời nó mua và con chúc thầy luôn luôn lúc nào cũng mạnh khỏe. Thầy nói gặp luôn rồi là con người luôn luôn lúc nào không phải là mạnh khỏe. Mạnh khỏe một khi bệnh có khi nào thì làm sao thực tế được, thầy đã không con luôn, phải không? Cô chú thầy làm ăn thịnh dưỡng thì có chèn tới con chuột thì làm ăn thịnh dưỡng như vậy, phải không? Cho nên tất cả những lời đầu một con tử không có thở phải không Phật tử? Cho nên tất cả chúng ta gặp nhau phải chúc làm sao bằng những lời chúc chân thành nhất. Năm mới tất cả những phiền não của năm cũ, quý Phật tử ơi, tất cả những người con của Phật hãy cho nó đi theo năm cũ để trở về quá khứ. Còn năm mới đang bắt đầu đến, quý Phật tử ơi, hãy để vạn niềm vui mới, vạn nụ cười mới, để rồi tất cả chúng ta gặp nhau trong vạn niềm may mắn mới. Như vậy là mình chúc nhau mới thực sự, chứ mình chúc nhau cái gì đâu mà làm ăn phát tài chưa chắc gì phát đâu, phải không? Làm ăn làm sao thịnh dưỡng, sức khỏe luôn dồi dào, làm sao có được, kẻ mãi con già làm gì có cái điều đó, phải không Phật tử? Cho nên gặp nhau đừng có chúc nhau bằng đầu hôn các nữ, đó là một mùa xuân trên danh giấy, mùa xuân trên hình vẽ, không phải là mùa xuân trong trái tim của mình. Chúc nhau về thực tế, Phật tử. Ví dụ như có người chúc thầy như thế này nè, trăm năm trăm tuổi không lũi này, thực tế không? Đâu có thực tế như thế nào đâu, phải không Phật tử? Khi mà lời cầu chúc rồi, khi mà họ chúc mình đó là làm ăn phát tài, có nghĩa là họ thấy mình chắc cũng xa cơ dữ lắm rồi, họ mới chúc làm ăn phát tài. Chúc anh trẻ mãi con già, chắc thấy mình già dữ lắm rồi mới chúc mình kiểu đó, thấy không? Đừng có nghĩ người ta chúc như vậy mà mừng, phải không? Nó chúc mình trẻ mãi con già là nó thấy mình có nhiều biết nhanh hơn năm cũ rồi, nó biết Phật tử, nó mới chúc mình trẻ mãi con già, phải không? Cho nên chúc thực tế thôi. Năm cũ đã đi qua, những chuyện nào, những suy nghĩ, những lo toan, những chất chứa của năm cũ, hãy con đã đi theo năm cũ để trở về quá khứ. Năm mới tới, mình chúc nhau tất cả vạn niềm vui mới, vạn nụ cười mới, để rồi tất cả quý Phật tử nói chung gặp nhau trong cùng một cái tầm xuân, yêu thương nhau hơn, gần gũi nhau hơn, để rồi quý Phật tử cùng sát tấn nhau hơn. Chùa Thái Long 30 Tết thầy chủ trì chúc mình cái gì có nhớ không? Thầy đại đức Thích Thiện Hiền chúc với Phật tử cái gì? Không nhưng mà cũng buông, chỉ cần suy nghĩ chậm thôi là biết quên rồi. Có không có ai hỏi nhân đường có vô trong vụ này không? Có, quên tay lên thôi. Có, giơ tay lên để thấy có được mấy người. Thầy tưởng đâu là nguyên một đạo đề của mình mà hôn giao thừa vô còn đông hơn bây giờ. Hôn giao thừa là quý Phật tử ở nhà, không phải là nói cho quý Phật tử không đón giao thừa ở nhà. Thật sự ra đón giao thừa ở chùa của mình, đón giao thừa ở chùa xong rồi mới về nhà cúng ông bà của mình. Còn mình ở đây mình bỏ chùa mình đi nhà mình đón giao thừa, mình đón cái gì bây giờ đấy? Giao thừa là cái gì? Năm cũ và năm mới. Giao thừa là cái gì? Cái tâm cũ và cái tâm mới. Tất cả chúng ta đến đạo tràng quyền trước Phật để xóa đi tất cả những cái cũ kỹ của năm rồi, để chúng ta đón nhận tất cả những niềm vui của năm mới. Mình không đến đây mình nhận, mình đến nhà mình nhận ai cho? Tốt cả cơ nhà đó đón xong mới vô chùa. Quý Phật tử ơi, vẫn còn những cái cũ của năm rồi mà mang vô trong chùa thôi, thì nguyên một năm nay quý Phật tử cổ y như vậy. Cho nên thầy mong quý Phật tử nó bước sang năm sau đó phải sáng suốt một chút, đi vào trong đây đón giao thừa xong rồi tất cả hãy trở về nhà đón giao thừa của mình. Đâu có dễ đâu, 11:45 bắt đầu đón giao thừa, phải không? Tới 12:30 là quý thầy quý cô trở về nhà là bắt đầu đón bước ông bà của mình. Đến 1 giờ là có trong cái giờ tí hết rồi, là cái gì mà phải sợ dữ vậy, phải không? Cho nên tớ nhớ là đón giao thừa ở trong chùa là hay nhất, tại vì mình nhờ Phật ban cho mình tất cả những phúc lành. Nếu mình là con của Phật, mình con của Phật mình không đến đây để Phật ban cho mình thì mình sinh ra bây giờ đấy. Người đã tạo thiên chúa thì Chúa Giêsu ban pháp lành cho con kia. Mình là Phật tử thì Đức Thế Tôn ban tất cả những niềm vui an lạc cho mình. Ngoài ra nếu mà mình không đến chùa, không đến nhà thờ, mình ở nhà là không phải Phật, không phải Chúa rồi. Chúng Phật tự biết ai cho luôn. Chúng ta cho sao đến tinh thì đến tinh là có nghĩa là một là đang ngủ, hay là học biết. Ai cho? Không phải Chúa cho, không phải Phật cho. Vậy thì ai cho đây? Hả? Ai cho quý Phật tử? Phiền não đó. Tất cả những phiền não của năm cũ đó nó cho mình để rồi đến cái cũ mình không đến đây để mình xóa đi, để mình nhận những cái mới. Thì bây giờ quý Phật tử ở nhà của mình rồi, quý Phật tử vẫn gìn giữ, quý Phật tử vẫn đón nhận, quý Phật tử vẫn xòe tay vẫn xin tất cả những cái gì mà năm cũ nó để lại cho mình, mình không xóa đi được, phải không? Cho nên rồi có nhiều gia đình đó, năm trước tới sau La Hầu bọc xu dữ lắm rồi, mấy năm nay bây giờ tới một đức cũng bọc xu đi như cũ. Tại sao vậy? Có bao giờ quý Phật tử đến chùa để đón nhận cái mới không? Đâu có ai mà đến chùa đón nhận cái mới đâu, để rồi cái mới nó buộc khỏi tầm tay như thế ngoài, phải không? Cho nên hôm nay là năm Quý Tỵ, quý Phật tử ơi, năm Quý Tỵ có nhiều người nói rằng cái năm con rắn nó xấu dữ lắm luôn. Con rắn không có xấu đâu quý Phật tử, con rắn là ân nhân của cõi ta. Con rắn nó cứu rồi người thoát khỏi một cái cơn dịch và tất cả con người hủy diệt hết, nhưng mà thần rắn nó mang đến cho con người sự sống. Cho nên quý Phật tử thấy hiểu được trong kinh tế đâu có con rắn có cái lý do. Con rắn nó quấn quanh cái lý do quý Phật tử, nó là một vị thần cứu sống loài người. Nhưng mà loài người thấy con rắn nào mà không là người chết đến chết, đặt chân đến chết, con rắn mới chịu. Quấn một cái là đứt ngay cái đầu của người quý Phật tử ơi, tất cả chúng ta còn nguy hiểm, còn độc hơn con rắn nữa, thấy không? Con rắn nó chỉ khi nào đó nó gặp mình là nó chạy hết. Từ trường hợp là mình tấn công nó qua nơi phản ứng của nó để mà nó né, nó phản ứng để mà nó sinh tồn, nó phản ứng để cho mình chạy, nhưng mà nó chạy thì nó không còn đường nữa quý Phật tử. Nhưng mà con người thấy nó ngóc đầu lên vậy thì là con này nguy hiểm lắm, là giết cho nó tới nào được mà không, phải không? Quý Phật tử xét thôi, buồn ghen của mình nó còn dữ hơn con rắn không? Trái tim của mình nó dữ hơn con rắn không? Đầu óc của mình nó dữ hơn con rắn không? Rất là ghê luôn. Con người của mình sau khi nhận được tất cả những cái mà con rắn nó mang cho sự sống, cuối cùng là con người trả lương con rắn bằng cách là tập đầu con rắn bằng tất cả những dụng cụ nếu có trên tay. Quý Phật tử thấy mình ghê không? Cho nên cuối cùng cái đổ thừa con rắn nó ác, nhưng mà mình ác còn hơn con rắn nữa quý Phật tử. Cho nên nó con rắn là ân nhất của mình, là sự phước tinh, là sự sống của mình, sự chính tồn, sự sống lại của mình. Cho nên năm nay năm quý vị, quý bộ tử ơi, phải sống lại tất cả những gì mới, cái gì đã chết của năm cũ đâu nó đi qua đi quý Phật tử. Con gắng là năm quý tỵ đó, cho nên đó con gắng chính là nhận ba la mật, con gắng không tin nó đi mang rừng bảy chú, nó không có tin mà đi khắp nơi hết. Cho nên tất cả chúng ta phải làm sao lấy năm quý tỵ này làm nhận ba la mật, mà nhận ba la mật là nhìn là trái tim của bồ tát, trái tim của lục độ, bố thí thì giới tinh tấn thiền định trí tuệ, bố thí tinh tấn thì giới nhẫn nhục thiền định và trí tuệ, đó là lục độ ba la mật. Cho nên người nào mà bố thí không có nhẫn, tức là bố thí không có trái tim bồ tát. Người nào mà thiền định không có nhẫn, ngồi thiền định không có trái tim của bồ tát, ngồi thiền định một chút mà không có nhẫn ba la mật, có nghĩa là không có trái tim của bồ tát. Ngồi một chút cái đặt con bụng, ngồi một chút lắc qua lắc lại, ngồi một chút cái lưng nó mỏi, ngồi một chút cái chân nó tê, ngồi thiền định không có nhẫn thì làm sao sanh trí tuệ được. Còn bố thí mà không có nhận ba la mật, có nghĩa là bố thí mà lấy giống như tôi có, tôi cho bà nó mang tới tôi, bố thí như vậy không có trái tim của bồ tát, của quý phật tử, phải không? Chừng nào mà quý phật tử cầm một cái gạo, cầm một lô bốn người, cầm cái nước tương, cầm một cái dầu đến mình tặng một bà già, mà quý phật tử nói rằng bà cụ ơi, con đã mượn bà cụ bình gạo này, gói mì này, chai dầu này, nước một ngọt này, con mượn bà từ vô lượng kiếp, nhưng mà vì cuộc đời nó sanh lên xuống thanh tử, sẽ tự sanh lên lên xuống xuống, cho nên con đi kiếm bà hoài không gặp. Bữa nay con gặp bà tại chùa tới đâu, bà cho con gửi trả lại cho bà. Đó là bố thí có trái tim bồ tát, có nhẫn ma la mật. Mình bố thí cho một người nghèo giống như là mình đang trả lại cho bà ấy, chứ không phải ban ơn, không phải dùng xuống cho người nào. Nếu mà mình cho người ta mà mình cứ kể lệ cho người ta, mà giống như người giàu liễn xuống cho người nghèo, mình bố thí như vậy không có trái tim của bồ tát, không có nhẫn ma la mật đối với phật tử. Cho nên thầy mong rằng hôm nay là ngày mùng 10 của năm quý vị, thầy mong cầu còn thầy đạo tràng của tất cả chúng ta đều phải có trái tim của bồ tát, tức là nhẫn ma la mật, phải có một mùa xuân không có mùa mất, nụ cười luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi hết. Quý phật tử có dám nói với bà con vỗ tay là cứ biết vợ hay vỗ tay cho đỡ buồn ngủ đi. Dạ. Em đi đạo Phật hai thứ luôn. Phải không? Con vỗ tay, con cứ biết vợ là con vỗ tay để cho con đỡ buồn ngủ. Hai thứ Phật tử, thầy hiểu như thầy cũng tự thắc quý Phật tử nhiều lắm đó. Thầy chỉ cho nghe nó 9 giờ, nhưng mà cho 2 giờ để coi có quý Phật tử có chịu ngồi hay lưng lên không, phải không? Cái ngồi theo pháp hồi xưa đó là đức những vị các quân Như Lai ngồi đối kinh pháp qua 6.000 năm, mà đệ tử ngồi nghe tưởng chừng như 60 phút mới biết được. Trời ơi, ngồi nghe yên tĩnh lắm luôn, ngồi thẳng ngay hàng luôn, tức là 6.000 năm mà tưởng chừng như một buổi ăn luôn. Còn phật tử của chúng ta bây giờ ngồi nghe pháp có 60 phút thôi mà nó nặng nề buồn ngủ còn hơn 6.000 năm nữa, phải không? Ừ, có thằng này chưa bây giờ là nửa tiếng ngồi 3.000 năm rồi đó. Mới qua 1 phút mà nó nặng nề như 3.000 năm rồi. Người ta ngồi như vậy tới 6.000 năm không nhúc nhích. Mình ngồi có 30 phút tướng đổi hoài luôn. Nãy giờ phải đổi tướng thôi. Nhà con đổi hoài luôn. Thầy thông cảm cho con tuổi tác nó già luôn, nó yếu lớn, tóc của con còn đổi muốn chi tướng của con. So với cái tóc con còn đổi mà thầy, hồi đó nó đen, sau này nó trắng. Còn thanh niên hồi đó nó đen, bây giờ nó màu lông chuột mới ghê chứ. Có không ai đi dụng tóc con? Có không có phật tử?
Có.
Bà già tóc đen đi nhuộm đen lại, tóc trắng rồi nhuộm đen cho nó trẻ lại. Quý phật tử được làm cái đó. Mình phải làm sao vô thường là người bạn của mình. Vô thường tiên rằng là nó thay đổi như vậy đó, nhưng mà nó là người bạn đó. Thầy nói quý phật tử nghe, mình già mặt mình nhăn nhiều chừng nào, tóc bạc nhiều chừng nào, mình đẹp lão nhiều chừng đó, phải không? Đừng có thay đổi cái dấu vết của mình, đừng có đi dưỡng trên trán thì nó nhăn hết rồi, con mắt của mình hằng sâu như vết chân chim vậy mà đi dưỡng tóc mình đen quyền mượt mà đẹp không? Người ta nhìn cái ta thấy kỳ dữ lắm, phải không? Cho nên đen thì cái mặt mình phải đẹp, khi mà mình đã ngăn rồi hãy cho nó có dừng sợi tóc nào hay cắn cho quý Phật tử đừng nhiều hơn nữa. Còn quý Phật tử của chúng ta còn trẻ chung đó, đừng có làm cho mái tóc của mình nó mất đi sự thật, đừng có nhiều tập bày tập bại cái mái tóc của mình. Là quý Phật tử ơi, tại sao mái tóc ngày xưa cha mẹ tặng cho mình đi để lên trên đầu của mình biết bao nhiêu quá thất tập hại như vậy, dựa như vậy tự nhiên tóc đen không chịu đi chịu màu long trụ bên trên đó. Thề ơi, cái ghê, cái gốm, cái chết của vậy mà già không bằng được. Cho nên thôi, không phải là thầy chê bai hay là thầy chỉ trích gì tất cả những cái đẹp của cuộc đời. Nhưng mà trong tạc phẩm gì vừa thấy đâu, trong quý Phật tử để mùa xuân của mình là một mùa xuân đẹp. Phải không? Màu đen không có xấu đâu quý Phật tử à. Màu đen nó tượng trưng cho một tình cảm mượt mà tuyệt vời lắm đó. Trong ngũ hành tương sinh của quý Phật tử là màu vàng là màu của thổ, màu trắng là màu của kim, màu xanh là màu của mộc, phải không? Còn màu gì nữa, màu đỏ là màu của quả và màu đen là màu của thủy, phải không? Màu đen là dòng sông, màu đen là dòng nước, màu đen là tình cảm, màu đen là sự mát mẻ, là dịu dàng đó. Cho nên một cô gái mà có một mái tóc màu đen mượt mà là tượng trưng cho tình cảm và sự dịu dàng của một con người, ví dụ màu long trụ kia vậy, phải không? Đừng có nhìn cái đó là quý Phật tử, tất cả chúng ta sống với một tình huống làm sao cho nó có một cái gì bình thường nhất. Mà Đức Phật đã dạy rồi, bình thường tâm thị đạo, có nghĩa bình thường chính là mùa xuân của chúng ta đó. Thấy không, mùa xuân không có cái gì để mà gọi là cái sự mất bình thường trong đó hết. Mùa xuân là cái gì cũng đẹp hết. Tại sao quý Phật tử thấy không, tới mùa xuân rồi người nào nó cũng tha thứ cho nhau hết, giận hờn nhau cũng đợi tới Tết thôi để rồi bỏ qua cho nhau. Vậy thì bỏ qua cho nhau tức là tâm bình thường của quý Phật tử, là tâm Bồ Tát, là người con của Phật. Cho nên Tết là gì? Là Phật. Mùa xuân là gì? Là Phật. Đủ người là gì? Là Phật. Bỏ qua tất cả những lỗi lầm của nhau là Phật đó. Cho nên người ta đợi tới Tết con nó mới xin lỗi bố, phải không? Đợi tới Tết bạn bè mới xin lỗi nhau, mới quý Phật tử. Cho nên Tết là gì? Là một sự bao dung độ lượng. Tết là một sự tha thứ lẫn nhau. Ở trong đây hồi Tết tới giờ có ai bỏ qua lỗi cho nhau không? Có không? Ai chỉ là một con bỏ qua cho bà lỗi năm mấy, năm nay cái bà làm không nữa. Có không? Có ai bị năm mới mà bị làm nữa không? Và năm ngoái bà chửi con, mùa 1 Tết bà xin lỗi con, bây giờ mùa 10 Tết bà chửi con tiếp. Bỏ qua nha quý Phật tử, mùa xuân nó từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc đời của mình cứ bỏ qua. Mỗi lần mà bỏ qua như vậy quý Phật tử đã có mùa xuân. Mỗi lần bỏ qua là quý Phật tử đã sống trong mùa xuân rồi. Thì mong rằng đạo tràng của mình mãi mãi cái thân của chúng ta là cội mai, và tâm của chúng ta là những đó qua mai của quý Phật tử. Chớ bỏ chúng ta quá được hết, đi qua sân trước một cành mai. Luôn luôn lúc nào thân của mình cũng là cây mai và tâm của mình cũng là hoa mai hết, được không quý Phật tử? Sao học tinh kiến nào quý vị ta? Thân của mình là cây mai, tâm của mình là hoa mai, hỏi được không phải vỗ tay, không tinh kiến nào hết vậy? Chắc nhờ thầy thiện duyên kiểm tra quá. Thấy không, nhờ thầy chủ trì kiểm tra có biết Phật tử nào cười để giấu là một con mai. Ghi tên quý Phật tử hết, dịu gì đó, dịu khấm, dịu gì đó, hết cho quý một đạo tràng của mình để các bạn biết lớn. Bữa nào bà nó cười đánh dấu một hoa mai, bữa nào bà nó sụt xuống lụng mai một cánh, phải không? Dễ vậy nó cứ sụ rồi, sụ xuống là lụng cánh, sụ xuống là lụng cánh. Nói này thì kia tướng là cứ để vậy đó, làm hoa mai giả thế này, cái năm cánh thì chắc bữa nào mà làm xấu cánh cái bông mai lên, bữa nào là làm xấu gỡ cái bông mai xuống, phải không? Tổng kết cuối năm người nào nhiều hoa mai ít người đó được phần thưởng lớn nhất trong đây. Như vậy đó thì mình mới tìm cho mình được cái mùa xuân đó quý Phật tử, phải không? Bây giờ thầy đề nghị là đại đức trụ trì ở đây là một cái bảng, sau khi cất chùa cho nên làm cái bảng thiệt là to, ghi tên quý Phật tử hết, phải không? Gọi là mùa xuân còn hay mất. Rồi quý Phật tử ơi, rồi mình treo cái bảng đó lên, ghi tên quý Phật tử. Ngày hôm nay đi đến chùa gặp nhau cười vui mừng rỡ, cắn con mai điều hết, nguyên một đạo tràng cười thì cắn con mai nguyên một đạo tràng hết. Bữa đó nguyên một đạo tràng ai cũng cười với nhau. Có cái bà đó mà vô trong góc con hồ bà chủ, con đen bà chú cỡ con mai bà xuống, phải không? Chịu không? Quý Phật tử chịu làm vậy không?
Dạ chịu.
Chịu không? Phải có Phật tử ứng tích phải không? Còn người nào mà cứ mà 3 năm như vậy có một Phật tử luôn luôn lúc nào cũng đứng đầu thì thầy cũng như thế có một Phật tử đặc biệt Phật tử. Thì như vậy đó quý Phật tử ơi, chúng ta sẽ lần lần tìm thấy mùa xuân những cửa của mình trong quý Phật tử. Thầy mong đạo này vừa tới đâu luôn luôn lúc nào cũng có mùa xuân. Tại vì mùa xuân là ở thầy trụ trì. Đến đạo đàng đây rồi thầy chịu im lặng là thêm quý Phật tử làm nhiều qua mà phải không được không thì quý Phật tử có chấp nhận thầy chủ đi làm thêm mai thôi. Người nào mà ghét thầy chủ đi dẫn thầy chủ đi là không phải qua mai, tại vì thầy chủ đi là cái mai mình dẫn thầy chủ đi cái mai nó rụng luôn còn gì nữa phải không. Nếu dẫn một phen xương thấm lạnh qua mai đâu dễ ngát mùi hương phải không. Nếu dẫn một mai mà bị thầy chủ trì giữ chấp nhận cho thầy chủ trì giữ mà không dẫn thì mới là qua mai đúng Phật tử à phải không. Đúng Phật tử thấy một mai cái mai tội nghiệp nó muốn mà được ra qua đó phải không. Có nhiều người ta lấy cái da người ta chặt như cái mai vậy nè, người ta tưới cho mai bằng nước sôi, người ta đài cái mai không cho mai không có mai tưới nước nữa. Cho nên biết chẳng một cái xương thấm lạnh không phải lần mùa đông lạnh nhé, thì qua mai không dễ ngát mùi hương. Cho nên thầy mong rằng cái sự cực khổ của thầy tính thiện duyên nhất là cây mai mà đứng sừng sừng giữa đời, và cái mà quý Phật tử cầm cam cộng khổ cùng với thầy chủ trì để cho thầy chủ trì mình làm đến tất cả những Phật sự tiếp theo, thì mỗi một Phật tử là một đoán qua mai. Ai mà có không nhiều thì thấy 10 cánh, ai mà không ít ít nữa thì 8 cánh, còn ai mà cứ bằng là bình bình thôi thì được 5 cánh. Ai tính là mai 5 cánh vậy thì không ai chịu có 10 cánh đâu thôi. Ai cũng thích là mai 10 cánh đó. Vậy thì cùng với thầy chủ trì để mà chúng ta cầm đồng các cầu khổ chung, chúng là tất cả những Phật sự 19 tháng ngày là cái ngày Phật giá đầu tiên cái thời có xây dựng chánh điện. Quý Phật tử ơi, mình không có tiền mình đem một người đó. Nhớ nghe nè, mình không có tiền ủng hộ với thầy chủ trì, hãy đem nụ cười của mình để xây dựng cho chánh điện. Chánh điện của mình xây dựng không phải bằng cát đá xi măng hay gạch đâu quý Phật tử. Chánh điện của mình mà xây dựng lên ở trong đó có nụ cười của mình, đạo tràng này sẽ càng ngày càng đông Phật tử hơn. Bây giờ mình xây cái chùa điện là lớn đó, mà mình để trong cái cát đá xi măng mình đổ chung với hồ đó, phiền não gây đổ chửi bới lẫn nhau xây chùa lên học hai lời thuận kinh luôn. Thầy mong thầy chủ trì tức thiện duyên đó, bà nào mà hay nghe đồ chữ lộn nó cho bà đứng xa xa cái mẹ hồ một chút đứng gần quá xây lên cái là chùa xong xuôi rồi đọc hai lời tụng kinh luôn. Tại vì bà chỗ luôn cái trận giận hờn này cái chữ mới không có thì làm sao mà cái chùa có người đợi người đó là quý Phật tử những âm thanh vô hình và đứng mấy chữ mới gì đó, nhưng mà khi chỗ hồ xong rồi xây lên rồi quý Phật tử ơi, những âm thanh chữ mới vô hình nằm trong vết tường mới dội ra ngoài vô trong đây rồi cứ không có gì đâu. Còn mình đem nụ cười đó đứng gần cái mẻ hồ quý Phật tử cứ cười đi, người ta chỗ hồ mình cứ cười, mình mua cái này mình mua cái kia mình dỗ dang mình được khỏe hạnh phúc khỏe hạnh phúc. Quý Phật tử ơi, đồng hồ có nụ cười, cho nên khi mà xây lên xong rồi mình ngồi mà đọc kinh, mình nghe nụ cười của Phật kia là bên răng ngọt trắng buông xá lời trên lưỡi sen hồng phóng hào quang cho quý Phật tử à. Tự nhiên mình ngồi mình thấy xá lời nó rơi xuống hết. Xá lợi ở đây không phải là cái viên nhỏ nhỏ mà đi qua tỉnh tạng qua Thái Lan tỉnh đem về, mà xá lợi đây là xá lợi sống chứ không phải xá lợi trong cái hũ đó nữa. Xá lợi ở đây có nghĩa là tinh ba của từ quý và hỷ xã. Xá lợi đó chính là yêu thương và tha thứ của quý Phật tử, đúng không? Là nụ cười đó. Cho nên thầy con rằng tất cả chúng ta đến với nhau bằng tất cả niềm tin yêu thương và tha thứ cho nhau, để rồi đạo tràng tới đây sẽ là đạo tràng của mùa xuân thịnh cửu. Cho nên một lần nữa thì cầu nguyện cho đạo tràng của chúng ta, một năm cũ đã đi qua rồi, tất cả những gì buồn thương ghét muốn của năm cũ quý Phật tử hãy cho nó theo dấu chân của năm cũ, để nó trở về quá khứ, để nó lên cả tà thì quả tán, để cho tất cả những cái cũ mà chất chứa trong lòng mình nó biến thành xá lợi hơn. Và quý Phật tử ơi, mình bước chân lên năm mới, mình đi theo dấu chân của năm mới để đi về dấu chân của Phật. Bước chân phải tới bà Đức Thế Tôn, còn đang đỡ bước chân đã đến và Đức Thánh Tôn con đã về một năm mới, chúng ta hãy đi về theo dấu chân Phật, đi về theo dấu chân Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa thì cầu nguyện, cầu nghĩ đạo tràng chùa nơi đâu, một năm mới vạn niềm vui mới, vạn đủ người mới và luôn bắt gặp nhau trong vạn điều may mắn mới. Thân ái kính chào cầu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời thầy là vàng là bạc, tiếng thầy là mật là đường. Thầy đi dạy khắp muôn phương, cho con nói bước con đường đi theo. Ai đi đạo Phật hơn cũng gần một giờ đồng hồ mà sư phụ đã dạy cho chúng con hàng xuất gia cùng hàng Phật tử tại gia. Những đôi dòng pháp tự thật là đầy ý nghĩa. Chúng con nguyện y giáo phụng hành và mãi mãi là một người con của Phật, là một người đệ tử của thầy Bổn Sư suốt đời. A Di Đà Phật. Chúng con đề đầu đảnh lễ sư phụ. Vào giờ này đạo tràng đã an trú trong thanh tịnh, chúng con cung thỉnh sư phụ khởi thân hồi hướng. Kính mời đạo tràng đứng lên.
Mùa xuân mãi mãi đẹp tươi, xuân trong tim